là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh, huyện Yên Bình phát huy vai trò khoa học kỹ thuật và công nghệ trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó là phóng sự giới thiệu về chị Phạm Thị Làn, trưởng phòng công tác xã hội Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái, người cán bộ hết lòng vì công việc. Cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp có nguồn vốn ổn định sản xuất và kinh doanh có hiệu quả, 3 tháng đầu năm 2019, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã triển khai chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, qua đó cam kết hỗ trợ cho vay vốn đối với 16 khách hàng với tổng số tiền 495 tỷ đồng, nâng tổng số tiền thực hiện chương trình kết nối từ tháng 5 năm 2014 đến nay lên 9.187 tỷ đồng và dư nợ cho vay đạt gần 6.860 tỷ đồng. Ngoài việc cam kết hỗ trợ vốn kịp thời cho các doanh nghiệp, các chi nhánh ngân hàng thương mại còn cơ cấu lại nợ cho 2 khách hàng với dư nợ gần 20 tỷ đồng, cam kết giảm lãi suất cho 24 khách hàng là 188 tỷ đồng, gia hạn nợ cho 31 khách hàng với số tiền 486 tỷ đồng và giảm lãi suất tiền vay về mức phù hợp cho 198 doanh nghiệp với dư nợ là 1.960 tỷ đồng. Việc các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh cam kết hỗ trợ cho các doanh nghiệp vay vốn đã kịp thời giải quyết khó khăn về tài chính, giúp các doanh nghiệp có nguồn vốn quay vòng và đầu tư mới để sản xuất kinh doanh, qua đó tạo việc làm và tăng thu ngân sách cho nhà nước.
Năm 2018, huyện Mù Căng Chải đã huy động gần 360 tỷ đồng, kiên cố hóa được gần 50 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 5 trạm hạ thế, trên 6.600 m đường dây trung thế, trên 12.000 m đường dây hạ thế. Nhờ đó đã có 87 trên 116 thôn bản có điện lưới quốc gia, kiên cố hóa 28 công trình thủy lợi với tổng chiều dài kênh dẫn nước hơn 55.800 m. Huyện đã triển khai xây dựng 71 phòng học, 68 phòng ở bán trú cho các trường mầm non, trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở, với tổng kinh phí trên 66 tỷ đồng. Xây dựng mới 8 nhà văn hóa, nâng tổng số thôn bản có nhà văn hóa lên 114 thôn bản. Toàn huyện đã có 7 trên 13 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới còn 51,6%. Tại 26 thôn bản, triển khai xây dựng nông thôn mới. Huyện đã hỗ trợ 332 tấn xi măng, nhân dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng, 1.200 khối cát sỏi, trên 3.000 ngày công lao động kiên cố hóa được 8,3 km đường trục thôn, trong đó 1,5 km đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải và 10 km đường ngõ xóm. Huyện Mù Căng Chải phấn đấu đến năm 2020 có 2 đến 3 xã đạt 15 tiêu chí, còn lại các xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên.
Công an tỉnh Yên Bái vừa tổ chức lớp tập huấn quản lý vũ khí vật liệu nổ cho cá nhân được giao quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, chưa được huấn luyện cấp giấy chứng nhận sử dụng, chứng chỉ quản lý vũ khí vật liệu nổ, quân dụng và công cụ hỗ trợ. Trong thời gian 10 ngày, 70 học viên tham gia tập huấn đã được tìm hiểu về công tác quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ, quản lý và công cụ hỗ trợ. Cấu tạo tính năng tác dụng của một số loại vũ khí công cụ hỗ trợ, huấn luyện kỹ năng sử dụng đối với một số loại vũ khí công cụ hỗ trợ, thực hành tháo lắp cách sử dụng và bắn đạn thật đối với một số loại vũ khí công cụ hỗ trợ, nghị định về quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, nghị định quy định về bảo vệ cơ quan doanh nghiệp. Thông qua những nội dung được huấn luyện, các học viên sẽ áp dụng vào công tác thực tiễn, góp phần vào nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tại đơn vị mình công tác.
Thưa quý vị, theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông huyện Yên Bình, từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết, 5 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2018, giảm 1 vụ, giảm 1 người chết, tăng 2 người bị thương. Nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, từ nay đến cuối năm, huyện Yên Bình tiếp tục chỉ đạo các ngành thành viên tăng cường phổ biến tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông thông qua hệ thống loa truyền thanh, pano, băng rôn, đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông trong các trường học. Chỉ đạo các xã thị trấn phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông tiến hành rà soát, kiểm tra kết cấu hạ tầng các tuyến đường bộ trên địa bàn, giải tỏa hành lang khu vực trung tâm các xã thị trấn, tổ chức phát dọn, khơi thông cống rãnh các tuyến đường, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách, tăng cường kiểm tra tải trọng phương tiện. Lực lượng công an huyện sẽ tăng cường kiểm tra trên các tuyến tỉnh lộ, liên xã, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân tiếp tục gây ra tai nạn giao thông.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào xây dựng nông thôn mới là một trong những yếu tố quan trọng giúp chương trình hoàn thành các mục tiêu đề ra. Tại tỉnh Yên Bái, những năm qua, các địa phương đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Phản ánh của phóng viên thời sự tại huyện Yên Bình.
Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng riêng và kết nối Internet, ông Nguyễn Văn Đình ở thôn Minh Thân, xã Đại Minh có thể tưới hàng trăm cây bưởi của gia đình. Khác hẳn trước đây, ông Đình phải mất nửa tiếng đồng hồ để vặn từng vòi nước. Không chỉ ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tưới tiêu, mà ông Đình còn tích cực sử dụng phân bón hữu cơ, phân bón sinh học để chăm sóc cây bưởi. Sự thay đổi trong phương pháp trồng và chăm sóc là kết quả của việc tham gia mô hình trồng bưởi theo hướng Việt Gáp của xã Đại Minh triển khai. Qua thực tiễn, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, năng suất cây bưởi tăng lên đáng kể, đạt từ 200 đến 300 cây. Chất lượng quả bưởi cao hơn, giá thành trung bình 15.000 đồng một quả. Mỗi năm trừ chi phí, vườn bưởi cũng đem lại thu nhập trên 400 triệu đồng. Ông Định cho biết thêm.
Khi mà gia đình thực hiện các việc như là bón phân hữu cơ, hay dùng hệ thống tưới nước tự động, cái này thì sẽ giảm cái sức lao động rất là nhiều. Và cái cây trồng nó phát triển rất là tốt, năng suất thì tăng lên rất là nhiều.
Từ năm 2011 đến nay, xã Đại Minh đã mở rộng gần 100 hectare bưởi, nâng tổng diện tích cây bưởi lên hơn 210 hectare, trong đó có khoảng 150 hectare bưởi kinh doanh. Thông qua việc ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật và sản xuất, áp dụng phương pháp chăm sóc cây theo hướng đúng quy trình, phân bón hợp lý, đúng giai đoạn, năng suất cây đạt từ 30 đến 32 tấn trên 1 hectare. Năm 2018, cây bưởi đã đem về 48 tỷ đồng cho người trồng bưởi trong xã, góp phần nâng cao thu nhập của người dân xã Đại Minh lên 32 triệu đồng một người một năm. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Minh cho biết:
trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì cái việc mà bà con nhân dân mà áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đây là một cái nội dung hết sức quan trọng để từng bước đẩy cái mức thu nhập của người dân nâng lên trên cái đơn vị diện tích, và cái này là góp phần đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng nông thôn mới, bởi vì khi người dân mà có thu nhập cao thì người dân sẽ sẵn sàng để tham gia vào các chương trình xây dựng nông thôn mới và sẵn sàng ủng hộ bằng tiền mặt cũng như là ngày công để xây dựng các công trình phục vụ phúc lợi công cộng của địa phương.
Mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trong nuôi cá chuối của gia đình anh Hoàng Ngọc Đại, tổ 2 thị trấn Yên Bình cũng cho sản lượng 15 tấn trên 1 hecta. Nhận thấy đây là mô hình đối với người dân ở tỉnh Yên Bái nhưng đã được thử nghiệm thành công ở các tỉnh bạn, anh Đại đã mạnh dạn đầu tư nuôi 2 bể cá thương phẩm với diện tích trên 1.000 m². Với đặc tính là giống khỏe, rất dễ nuôi, ít bệnh, phát triển nhanh, chỉ sau 6 đến 7 tháng, cá chuối đạt có thể trọng lượng trên 2 kg với giá thành 90 đến 95 ngàn đồng một kg. Bên cạnh việc nuôi cá thương phẩm, anh Đại còn xây bể nuôi cá ương giống với quy mô 4.000 con. Với giá thành 15 ngàn đồng trên một con, cao gấp 8 lần so với những giống cá truyền thống, mỗi năm trừ chi phí cũng mang lại khoản thu trên 100 triệu đồng.
Anh Hoàng Ngọc Đại cho biết thêm.
Với điều kiện gia đình chúng tôi có diện tích ao là 1.000 m², được cái thuận lợi về nguồn nước cũng như là về cái vị trí địa lý để chăn nuôi thủy sản. Với lĩnh vực chuyên môn chúng tôi hiện có, chúng tôi đã xác định được đối tượng nuôi cá chuối trong ao đạt hiệu quả tức là tốt. Qua một năm thực hiện năm 2017 chúng tôi đã thu lại bình quân trên một diện tích là 30 triệu đồng trên 1.000 m². Chính vì thế mà năm 2018 chúng tôi tiếp tục phát huy và đưa cái giống cá chuối vào nuôi tại trong ao.
Việc đưa khoa học kỹ thuật vào quá trình chăm sóc cây bưởi của gia đình ông Định hay mạnh dạn đưa giống cá chuối có giá trị kinh tế cao vào nuôi của gia đình anh Đại là những cách làm cụ thể của người dân trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Điểm chung là người dân đã chủ động trong cách tiếp cận kiến thức mới, mạnh dạn thay đổi các phương pháp, cách làm truyền thống sang thực hiện theo kỹ thuật khoa học. Thông qua các chương trình đề án khoa học được thực hiện ở các địa phương đã góp phần chuyển giao khoa học kỹ thuật từ nhà khoa học đến người dân, giúp huyện Yên Bình hình thành được nhiều vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn như vùng bưởi Đại Minh, vùng chăn nuôi cá lồng tại Hồ Thác Bà, vùng lúa Bạch Hà, góp phần quan trọng trong việc giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân khu vực nông thôn. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Đối với chương trình nông thôn mới thì những cái hoạt động về khoa học công nghệ thì có đóng góp hết sức là tích cực. Đặc biệt là trong cái lĩnh vực phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập của người dân thì chúng tôi đánh giá là cái việc mà thực hiện các cái nghiên cứu đưa các cái sản phẩm mới vào thì nó có tạo ra được một cái động lực để thúc đẩy các cái cái đa dạng ở trong sản xuất cũng như là nâng cao cái thu nhập của người dân. Đặc biệt gần đây thì chúng tôi có đánh giá một số cái mô hình rồi cái nghiên cứu mà có kết quả rất là rõ rệt, như là cái mô hình nghiên cứu và ứng dụng nuôi trồng các cái loại thủy sản trên hồ Thác Bà, cá nheo, cá lăng. Đấy. Thế rồi là các cái mô hình về trình diễn về trồng cây ăn quả. Thế rồi là đưa một số cái loại cây trồng mới vào địa bàn như là cây thanh long. Thế rồi là kể cả là hỗ trợ để thực hiện các cái mô hình về vật nuôi thì cũng đã phát huy tác dụng. Nhìn chung thì các cái hoạt động khoa học công nghệ thì hiện nay đang phát huy kết quả tốt cho phát triển kinh tế nông nghiệp ở trên địa bàn.
Tính đến hết năm 2018, huyện Yên Bình có 8 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, 13 xã đạt từ 10 đến 15 tiêu chí, 3 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí. Để đạt mục tiêu phấn đấu năm 2019, huyện Yên Bình sẽ có thêm 3 xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các xã còn lại, mỗi xã hoàn thành ít nhất 2 tiêu chí. Thời gian tới, huyện Yên Bình sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào xây dựng nông thôn mới, tiếp tục chuyển giao các giống cây trồng vật nuôi có năng suất chất lượng và giá trị cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện để phục vụ cho phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ bảo quản, chế biến sản phẩm sau thu hoạch, chuyển giao, nhân rộng các mô hình sản xuất thâm canh cây trồng vật nuôi có hiệu quả, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phù hợp vào điều kiện thực tế của các địa phương.
Quý vị vừa nghe phản ánh huyện Yên Bình phát huy vai trò khoa học kỹ thuật và công nghệ trong xây dựng nông thôn mới do phóng viên Thu Hòa, Thương Huyền, Hải Sơn thực hiện. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, với những người làm công tác xã hội, chỉ có kiến thức là chưa đủ mà cần phải có tâm với cộng đồng để có thể cống hiến hết mình cho xã hội. Với tâm niệm đó, chị Phạm Thị Làn, trưởng phòng công tác xã hội, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái gần 10 năm nay luôn nhiệt tình hết mình vì công việc.
Đam mê với những công việc thiện nguyện, hoạt động vì cộng đồng để giúp đỡ những đối tượng khó khăn, yếu thế cho xã hội đã thôi thúc chị Phạm Thị Làn lựa chọn chuyên ngành công tác xã hội của Trường Đại học Lao động Xã hội. Những năm tháng học tập, chị được tiếp cận với các phương pháp kỹ năng làm việc và tích cực tham gia các hoạt động xã hội do trường và các nhóm sinh viên tổ chức. Từ đó chị hiểu và tin vào con đường mình đã chọn. Tuy vậy, phải gần 7 năm sau khi ra trường, xoay sở với nhiều công việc, chị mới tìm được công việc đúng với chuyên môn của mình. Chị Làn chia sẻ.
Khi bắt đầu mình về làm công tác thì lãnh đạo trung tâm cũng rất là quan tâm đến cái lĩnh vực này. Thế và khi được tuyển chọn để làm việc tại trung tâm thì cái khó khăn ban đầu mà mình cho rằng đấy là thử thách nhất thì cũng đã được phần nào vơi đi khi mà được lãnh đạo đơn vị cũng đã quan tâm cho cái sự phát triển của nghề công tác xã hội ngay tại trong trung tâm và trên địa bàn của tỉnh Yên Bái. Thế và đến 9 năm công tác với cái hoạt động về nghề công tác xã hội tại địa bàn của tỉnh và làm việc trực tiếp tại trung tâm công tác xã hội thì cho đến nay thì mình đã thấy rằng là thực sự là những cái sự tâm huyết để mình dành cho nghề thì đã bắt đầu được ghi nhận. Và đó mình luôn luôn nghĩ rằng đấy chính là những cái thuận lợi để cho mình có thể tiếp tục cống hiến cũng như là dành những cái tâm huyết của mình cho cái hoạt động này.
Hiểu rõ ý nghĩa của công tác xã hội là thực hiện những hoạt động nhân văn, đòi hỏi chị Làn phải đi nhiều, tìm gặp nhiều đối tượng khó khăn như thế. Thông qua các cộng tác viên là cán bộ ở cơ sở, chị Làn thường xuyên đến thăm và gặp gỡ với các đối tượng để tìm hiểu về tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn mà họ gặp phải. Chị chia sẻ thêm.
Trong một tháng thì mình sẽ phải đi cộng đồng đến với lại trực tiếp với các hộ có hoàn cảnh khó khăn sau khi mình đã tiếp nhận thông tin được. Thì bình thường thì mỗi một tháng thì sẽ tùy theo cái đối tượng mà cần được trợ giúp thì có thể là đi công tác khoảng độ 5 ngày hoặc 10 ngày, thậm chí là hơn. Nhưng cũng có thể là có tháng sẽ chỉ đi 1-2 ngày thôi. Thế thì đấy là những cái hoạt động tại cộng đồng, mình sẽ phải trực tiếp đến với từng hộ gia đình. Nói một cách đơn giản, đấy chính là việc là đến để xác minh cái thông tin nó có chính xác hay không và cùng chia sẻ và cùng trao đổi các cái thông tin đối với các cái hộ gia đình đó để xem là vấn đề của họ đang gặp phải là gì. Và sau đó sẽ cùng với họ để bàn về những cái mục tiêu mà họ muốn hướng tới để thay đổi là gì, để từ đó mình mới tìm kiếm các cái nguồn lực để trợ giúp cho họ.
Theo chân chị Làn, chúng tôi đến thăm gia đình em Đồng Thị Bích Huế, một đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Anh Sơn, huyện Văn Chấn. Trèo leo trên chiếc thang được ghép bằng những thân tre và vượt qua con suối bằng chiếc cầu khỉ mới thấu hiểu hết những vất vả của một người làm công tác xã hội. Song điều hạnh phúc nhất với chị Làn là được gặp và sẻ chia với các đối tượng, cùng động viên họ vươn lên trong cuộc sống. Nói về hoàn cảnh của gia đình em Huế, chị Làn cho biết.
Có một trường hợp mà khi tôi đến trợ giúp tại cộng đồng gặp các em thì cũng có trường hợp của em Đồng Thị Bích Huế tại Bản Lanh. Thì đây cũng là một cái hoàn cảnh hết sức đặc biệt khó khăn. Em mồ côi cha khi mà mới được có hơn 2 tuổi. Thế và đồng thời khi 3 tuổi thì lại phát hiện là mình bị bệnh máu huyết tán. Thế và một mình mẹ thì phải nuôi 2 em nhỏ. Thế và bản thân Huế thì cũng rất là cố gắng hết sức và em cũng học rất là tốt, đặc biệt là môn tiếng Anh. Và đây cũng là một cái trường hợp mà khi ban đầu tiếp cận tôi cũng mong muốn là mình sẽ có thể trợ giúp được cho em và gia đình một phần nào đó để vơi đi cái phần thiệt thòi của mình.
Tấm lòng của người cán bộ công tác xã hội như chị Lan chạm tới những nỗi lo âu và niềm mong ước của em Đồng Thị Bích Huế. Với căn bệnh thiếu máu huyết tán, em không chỉ trải qua nỗi đau về thể chất tinh thần mà gia đình em còn đối mặt với những khó khăn về tài chính. Thấu hiểu khó khăn của đối tượng, chị Lan đã kết nối với nhóm kết nối trẻ và tổ chức tầm nhìn bảo trợ cho gia đình em 500.000 đồng mỗi tháng lo tiền thuốc men. Chị Đồng Thị Vạn, mẹ em Huế cho biết.
Bên trung tâm công tác xã hội đã hỗ trợ cho cháu mỗi tháng 500.000, đã đỡ đần được cho gia đình rất nhiều khoản. Thức ăn, thức uống, tiền thuốc thang hàng tháng, ngay cả tiền sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ mình chi tiêu cũng tí tiêu ít ấy, không dám tiêu nhiều nên cũng đỡ đần được cho gia đình rất nhiều khoản ấy.
Mục đích của hoạt động công tác xã hội là giúp đỡ những đối tượng khó khăn yếu thế để họ vươn lên trong cuộc sống. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, từ các buổi đến thăm, chị Lan đã tạo dựng niềm tin cho các đối tượng. Để có được sự hỗ trợ tốt nhất cho các đối tượng, chị thường xuyên kết nối với nhóm thiện nguyện hay thông qua các chương trình hỗ trợ hợp tác giữa trung tâm với các tổ chức, lựa chọn hình thức hỗ trợ tốt nhất để giúp đỡ các hoàn cảnh. Mỗi hoàn cảnh được giúp đỡ lại tiếp thêm động lực để chị miệt mài với công tác xã hội. Nói về động lực thôi thúc mình, gắn bó với công việc, chị Lan cho biết.
Thông thường người yếu thế đã gặp khó khăn rồi thì lại gặp rất nhiều các cái vấn đề khó khăn khác. Và đấy chính là điều mà mình thôi thúc mình phải bằng mọi giá, bằng mọi cách và bằng cái khả năng của mình để mình có thể hỗ trợ được. Và mình cũng tâm niệm rằng là cho dù họ có gặp rất là nhiều vấn đề nhưng nếu như được giải quyết từng cái vấn đề nhỏ một thì nó cũng sẽ là tạo động lực để cho họ có thể có cái cơ hội để họ thay đổi. Và mình nghĩ rằng là đấy chính là việc mà mình mang lại những cái cơ hội cho họ thì còn quan trọng hơn là việc sẽ phải cho họ cái này hay cái khác.
Hiện tại chị Lan đang tham gia quản lý gần 80 trẻ em và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra chị còn là thành viên tích cực của trung tâm trong công tác truyền thông, giảng viên các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên tại cơ sở. Bên cạnh đó, chị cũng dành thời gian tham gia cùng các tổ chức trợ giúp cho đối tượng trên địa bàn tỉnh. Chính sự nhiệt huyết của những người cán bộ như chị Lan đã góp phần giúp Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tiếp cận đến nhiều đối tượng hơn, các hoạt động hỗ trợ đa dạng và đi vào chiều sâu. Ông Phạm Công Quyết, Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh cho biết.
Nói về đồng chí Phạm Thị Lan thì là một đồng chí trưởng phòng công tác xã hội được đào tạo chính quy và chuyên ngành công tác xã hội và cũng đã học thạc sĩ công tác xã hội, là một người có trình độ năng lực và tâm huyết cao với nghề. Khi mà gặp một cái trường hợp cần trợ giúp thì đồng chí làm rất chi tiết và rất cụ thể để cái mục tiêu cuối cùng là đối tượng được trợ giúp.
Công tác xã hội là một nghề cao quý mang tính nhân đạo sâu sắc. Hạnh phúc mà người làm công tác xã hội như chị Phạm Thị Lan có được chính là việc đã mang đến hạnh phúc, niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho những người khác.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay, rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi. mối tình chỉ lặng nhìn không nói năng để buồn trái tim, để buồn trái tim. Trong trái tim con chim đau nằm yên dài lâu mang theo vết thương sâu. Một sớm mai chim bay đi triền miên và tiếng hót ta trong trời gió lên. Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp sau đây là chuyên mục Tuổi trẻ. Từ năm 2017 đến nay, Tuổi trẻ Yên Bái góp hàng ngàn ngày công thực hiện trên 4.000 công trình phần việc thanh niên với trị giá làm lợi trên 35 tỷ đồng.
Trong di chúc, Bác Hồ căn dặn, đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó, ngại khổ, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Bí thư tỉnh đoàn Đoàn Thị Thanh Tâm cho biết, hiện toàn tỉnh có 48.000 đoàn viên, trong đó có 7.648 đoàn viên là đảng viên, chiếm trên 15%, 97.450 hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái. Thực hiện tốt lời căn dặn của người, những năm qua, tỉnh đoàn Yên Bái luôn chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. Đặc biệt, thông qua các đợt sinh hoạt chính trị như tự hào tiến bước dưới cờ đảng, tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh, nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn, sinh hoạt chuyên đề, xây dựng thư mục, nghị quyết đại hội đảng và hành động của tuổi trẻ đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, tạo dấu ấn sâu sắc trong xã hội và nhân dân. Cùng với giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống đạo đức lối sống, phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc luôn được các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai sâu rộng có hiệu quả. Theo đó, các cấp bộ đoàn cụ thể hóa phong trào đến từng đối tượng thanh niên, vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên tích cực thi đua học tập, lao động sản xuất, đặc biệt là việc giúp nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Anh Trần Bình Trọng, Bí thư huyện đoàn Trạm Tấu cho biết, khác ghi lời căn dặn trong di chúc của Bác Hồ, huyện đoàn Trạm Tấu luôn đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, tập trung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới phương thức nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện. Đối với tuổi trẻ Yên Bình, ngay trong tháng 3 2019 đã có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ. Bí thư huyện đoàn Yên Bình Nguyễn Thị Ngà cho biết, thông qua các hoạt động tuổi trẻ Yên Bình nhớ lời di chúc theo chân Bác và tổ chức các buổi tọa đàm về Bác Hồ giúp đoàn viên thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới. Với phương châm đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, từ năm 2017 đến nay, tuổi trẻ Yên Bái góp hàng ngàn ngày công lao động, thực hiện trên 4.000 công trình phần việc thanh niên với trị giá làm lợi trên 35 tỷ đồng. Nổi bật là khai hoang 43 hecta ruộng bậc thang giúp nhân dân mở rộng diện tích canh tác, kết hợp phát triển du lịch tại huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Cụm công trình hỗ trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả cơn bão số 3 năm 2018. Tu sửa và làm mới 145 km đường giao thông nông thôn, xóa 90 nhà dột nát, sửa chữa giúp đỡ xây dựng 36 nhà nhân ái, 6 nhà tình nghĩa, bê tông hóa 3.790m2 sân chơi cho thanh thiếu nhi, thắp sáng 32,5 km đường quê, chương trình trồng mới 40 hectare tre bát độ tại huyện Trấn Yên. Trong giai đoạn cách mạng mới, trong xu thế hội nhập hiện nay, việc giáo dục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ theo di chúc của Bác là hết sức cần thiết. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Đảng ta phải thường xuyên quan tâm giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, đào tạo họ thành những người kế thừa vừa hồng vừa chuyên để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cụ thể lời dạy của Người, tỉnh đoàn đã thành lập câu lạc bộ trí thức trẻ với nòng cốt 80 thành viên là cán bộ công chức viên chức các cơ quan đảng, đoàn thể, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp cấp huyện, tỉnh tham gia sinh hoạt. Đây là lực lượng chủ chốt tham mưu đóng góp nâng cao chất lượng phong trào thanh niên và các hoạt động của đoàn, hội, phát huy năng lực vai trò của trí thức trẻ trong nâng cao trình độ kiến thức cho thanh niên. Phát huy những kết quả đạt được và lập thành tích kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ, trong năm 2019, thành phố Yên Bái sẽ có nhiều hoạt động như phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ toàn tỉnh với chủ đề Thành phố Yên Bái nhớ lời di chúc theo chân Bác gắn với phát động năm thanh niên tình nguyện, thực hiện các công trình phần việc thanh niên với chủ đề Công trình thanh niên làm theo lời Bác, tọa đàm lý tưởng cách mạng của thanh niên Việt Nam thời đại mới theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó để mỗi tập thể cá nhân cán bộ, đoàn viên thanh niên soi mình vào những yêu cầu, kỳ vọng, định hướng của Người để phấn đấu rèn luyện, sáng tạo, dám nghĩ dám làm để cùng với cả hệ thống chính trị xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.
Thông tin và quảng cáo.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang dùng về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, việc theo này chuyển mang những số giữ trọn vẹn, việc theo quá tận tâm, mang nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Việt theo ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào, ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Việt theo giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098, nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.